Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh Khoa hội thứ 18, hàng thứ nhất. Xem thần túc thông nguyện, ư nhất niệm khoảnh, bất năng siêu quá ức na do tha, bách thiên Phật sát châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thụ chánh giác. Đây là nguyện thứ 11. Biến cúng chư Phật nguyện. Một nguyện phía trước chúng ta đã đọc qua là thần túc thông nguyện. Đây là chân thật được đại tự tại. Sau khi được tự tại, nhất định phải biết tu học. Tích lũy công đức. Đại đức xưa thường hay khuyên dạy chúng ta tích lũy công đức. Hai sự việc này duyên rất thù thắng, không thể hơn cúng dường chư Phật. Có loại năng lực này mới có thể biến cúng chư Phật. Trong cái đoạn kinh văn này, châu biến tuần lịch cúng dường. Châu biến tuần lịch là thần túc thông. Cúng dường mới là nguyện thứ 11, biến cúng chư Phật nguyện. Cho nên trong câu này nó có hai ý nghĩa. Chúng ta phải phân ra để đọc: châu biến tuần lịch hoặc châu biến cúng dường. Đây là hai ý nghĩa. Có được loại năng lực này mới có thể ở trong thời gian rất ngắn nhất niệm khoảnh, không cần phải phí rất nhiều thời gian. Nhất niệm khoảnh rốt cuộc là thời gian dài bao lâu vậy? Trong chú giải của người xưa nói với chúng ta, cái chữ niệm chính là sát na, tiếng Phạn sát na. Trung văn chúng ta dịch là niệm, dịch là một niệm. Một niệm chính là một sát na. Một sát na lại là thời gian bao lâu? Trong sách xưa có nói, một khải móng tay có 60 sát na. Các vị tưởng tượng xem, đây là một khải móng tay, 1/60 của một khải móng tay, gọi là một niệm. Có thể thấy được, cái thời gian này, thời gian rất là ngắn. Một khẩy móng tay chúng ta không đến một giây. Một giây chúng ta liên tục khẩy nhanh. Đại khái một giây có thể khẩy đến 4 lần. Một phần tư của một giây là 60 sát na. 60 sát na. Cái thời gian này là tương đối rất ngắn. Họ liền có cái năng lực. siêu quá ức na do tha bách thiên Phật sát. Chúng ta phải tỉ mỉ, bình lặng mà tư duy. Loại tốc độ năng lực này đích thực là không thể nghĩ bàn. Gần như là khởi tâm động niệm, liền châu biến mười phương ba đời, tất cả cõi nước chư Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, việc này loại người nào có thể làm đến được? Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Phật Bồ Tát trong mười Pháp giới đều không có được cái năng lực này. Các ngài cũng có năng lực tham phỏng các cõi nước chư Phật, thế nhưng phạm vi không rộng lớn đến như vậy. Cõi Phật không nhiều đến như vậy. Hơn nữa, thời gian còn rất dài. Không thể nào ở trong khoảng một niệm liền châu biến mười phương cõi nước chư Phật. Đây là Bồ Tát kiến tánh mới có thể làm được. Chúng ta thường gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Vì sao nói Pháp Thân Đại Sĩ có thể làm được? Chứng được Pháp Thân Thanh Tịnh, khởi tâm động niệm tương ưng với Pháp Tánh. Pháp Tánh không chướng ngại. Trên Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đọc thấy lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, họ làm được. Do đây có thể biết trên kinh cùng với chúng ta nói là sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả. Câu nói này bao gồm chúng ta trong đó. Lần trước tôi đã đặc biệt nói rõ với các vị, chúng ta làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể quyết định được sanh tịnh độ. Quyết định phải giảng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phẩm vị đích thực có cao thấp. Hôm nay chúng ta đi giảng sanh, đương nhiên là đới nghiệp giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh, sanh cõi phàm thánh đồng cư. Hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta cư ngụ là cõi phàm thánh đồng cư thế giới Ta Bà của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến thế giới Cực Lạc cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Thế nhưng cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Tây Phương cùng cõi phàm thánh đồng cư của thế giới chư Phật mười phương khác biệt nhau rất lớn. Cõi phàm thánh đồng cư thế gian chúng ta, ai có loại năng lực này? Không có được cái năng lực châu biến tuần lịch, càng không nói đến châu biến cúng dường. Trong cõi phàm thánh đồng cư chúng ta có thánh giả tiểu thừa ở trong cái thế gian này, cũng có Bồ Tát đại thừa ở trong thế gian này. Cho nên các vị đồng tu chúng ta phải biết, trong lòng phải có dự tính. Ở Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù ở Ngũ Đại Sơn Sự việc này là thật, không phải là giả. Trong lịch sử của Trung Quốc có rất nhiều đại đức có duyên thường hay được gặp. Thường hay được gặp, cự ly rất gần với chúng ta. Lão Hòa Thượng Hư Dân bái Ngũ Đài, được Bồ Tát Văn Thù giúp rất nhiều lần. Bồ Tát chân thật ở nơi đó, Bồ Tát Phổ Hiền ở Nga Mi Sơn, Bồ Tát Địa Tạng ở Cửu Hoa Sơn, Bồ Tát Địa Tạng cũng hiển thánh. Ngày trước tôi có một lão hiệu trưởng, phu nhân của ông đích thân thấy được Bồ Tát Địa Tạng. Vào lúc đó nhà của họ ở Nam Kinh, Bồ Tát Địa Tạng đến nhà của họ hóa duyên, hóa 5 cân dầu thơm. Và lúc đó phu nhân hiệu trưởng chúng tôi, sư mẫu không tin Phật, không cúng cho ngài, vì sao hối hận không kịp. Bồ Tát Quan Thế Âm ở núi Phổ Đà, gần đây khi khai quang tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở núi Phổ Đà, Singapore, hội trưởng chúng ta dẫn một đoàn đi tham dự, chính mắt xem thấy Bồ Tát Quan Âm thị hiện ở không trung. Ông trở lại nói với chúng tôi, ông nói ngày hôm đó xem thấy trên trời dường như có một cái cửa mở ra, sau đó xuất hiện 4 đóa hoa sen, tiếp theo xem thấy tứ đại thiên dương, sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện. Lúc đó có đến mấy vạn người đều xem thấy. Việc này không phải giả. Nghe nói còn có người ghi hình. Hiện tại, người phương Tây có rất nhiều dự ngôn nói tương lai ở nơi đây đều sẽ chìm trong biển lớn. Sau khi chìm vào trong biển lớn, chúng ta liền hỏi Bồ Tát Quan Âm, ngài ở nơi nào? Bồ Tát Địa Tạng ở nơi đâu? Đã là nơi chư Phật Bồ Tát ở, quyết định có Thiên Long hộ pháp ủng hộ. Cho nên người học Phật chúng ta có lòng tin. Tai nạn là khẳng định có, tránh khỏi tai nạn không phải không có phương pháp. Chúng ta đi theo với Phật Bồ Tát thì sẽ không có tai nạn. Trái ngược với Phật Bồ Tát, e rằng liền có tai nạn. Người phương Tây họ cũng có cách nói này. Người tín ngưỡng Thượng Đế có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Người không tín ngưỡng Thượng Đế đều phải bị trừng phạt. Cho nên họ nói trừng phạt là có điều kiện. Điều kiện là hỏi bạn có tin hay không. Chúng ta nghe những lời nói này rồi, có phải đổi đi tin Kitô hay không? Ý nghĩa hàm chứa trong những lời nói này đều rất sâu. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của nó, các vị khai kinh kệ chẳng phải nói rõ rồi sao? Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Những tín đồ tôn giáo đó, chúng ta cũng phải nói với họ nguyện giải Thượng Đế chân thật nghĩa. Nếu bạn hiểu sai đi ý của Thượng Đế, bạn tuy là tin Ngài, vẫn là không thể tránh khỏi trừng phạt. Đến lúc đó, bạn không thể trách tội Thượng Đế. Thượng Đế nói, lời của ta nói không sai, ngươi đã hiểu sai đi ý nghĩa của ta rồi. Tin Thượng Đế cùng tin Phật Bồ Tát, chữ tin đó là một ý nghĩa. Chúng ta tin Phật Bồ Tát là tin theo giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, đó mới gọi là tin. Trong tôn giáo cũng là cái đạo lý này. Bạn phải tin tưởng Thượng Đế trong những đạo lý mà tôn giáo đã nói, những phương pháp tu học đã nói. Bạn phải tường tận, bạn phải thông đạt, bạn phải y giáo phụng hành.